Nay trước khi thầy nói chuyện với mấy con á, thì thầy sẽ làm cái lễ thọ tam quy ngũ giới cho con. Ngay từ bắt đầu bây giờ đó, thầy sẽ tuyên bố cái buổi thọ tam quy ngũ giới để bắt đầu, để con biết. Và sau khi con có cái tập sách thọ tam quy ngũ giới này, con sẽ đọc và nghiên cứu cho kỹ lưỡng. Bởi vì trước khi mà quy y theo Phật pháp tăng thì mình phải hiểu nghĩa cho nó rõ. Đạo Phật làm một cái gì mù mờ là ông Phật không có chấp nhận. Cho nên thậm chí như mình muốn đến với đạo Phật, tức là quy y Tam Bảo đó, đều cũng phải hiểu. Trước khi hiểu rồi mới có theo, còn không hiểu thì nhất định không theo. Chữ quy ở đây có nghĩa là nương tựa. Chữ quy là trở về, y là nương tựa, trở về nương tựa. Tại sao mình phải trở về nương tựa ba ngôi Tam Bảo? Là tại vì đời mình khổ quá, nước mắt mình nó chảy nhiều nhiều như nước biển. Một con người chúng ta không phải trong một đời này mà nhiều đời, mà nhiều đời là chúng ta quá nhiều khổ. Cho nên Đức Phật ví dụ cho chúng ta thấy nước mắt chúng sanh nhiều nhiều hơn nước biển. Đó là nói cái nỗi khổ của con người. Cho nên chúng ta muốn thoát khổ là chỉ có quy y Tam Bảo mới thoát khổ mà thôi. Tức là trở về nương tựa với ba ngôi Tam Bảo mới hết khổ. Còn không có chỗ nào mà có thể chúng ta thoát khổ. Không ai cứu chúng ta bằng chính bản thân của chúng ta cứu chúng ta mà thôi. Cho nên trở về nương tựa với Phật là phải hiểu Phật. Ông Phật nào? Chúng ta nghe nói nhiều ông Phật lắm, nhưng biết ông Phật nào mà chúng ta nương tựa? Cũng như con người, mình biết con người thì nhiều người lắm, mà biết cái người nào mà mình nương tựa cho đúng. Mà có người mình nương tựa nó không đúng, mình sẽ khổ đau. Cho nên mình phải tìm, mình tìm ông Phật nào mình nương tựa cho đúng. Cái ông Phật mà nương tựa đúng chỉ có ông Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái người, là một con người trên hành tinh này. Họ có cha mẹ sinh ra, họ không phải là cái một đấng thánh, một vị Bồ Tát ở nơi đâu, nhưng người ta huyền thoại. Thì thật ra ông cũng vẫn là một con người bình thường, có vợ có con thì phải bình thường rồi, đâu còn mà nếu một bậc thánh làm sao mà có vợ con được. Cho nên ông không phải là một thánh đâu, ông có vợ có con, ông còn dâm dục mà ông mới có con được, cho nên đó là chưa phải thánh. Nhưng mà từ cái con người này, họ đã từng có sự tư duy suy nghĩ, họ mới thấy được cái khổ. Mà khi thấy được cái khổ mà trong cái lịch sử diễn tả, khi mà nhận ra được cái khổ thì ngài là thái tử, cho nên ngài lòng ở trong cái khung cảnh không có khổ, ngài sống đầy đủ quá không có khổ. Nhưng khi đi ra cửa thành, ngài mới thấy cái khổ của người khác, rồi ngài suy ngẫm cái khổ của người khác là cái khổ của chính mình. Ngài đi ra cái cửa thành đầu tiên thì ngài thấy một người già đi lụm cụm run rẩy yếu đuối. Ngài nghĩ rằng một ngày nào đó ngài cũng sẽ già như vậy, thì ngài cũng phải yếu đuối run rẩy, do đó cái khổ của người già. Cho nên ngài đi ra cửa thành thứ hai thì ngài lại thấy có một người bệnh. Ngài thấy một cái người bệnh, thấy người đó rên la đau nhức khổ sở. Ngài nói bệnh là khổ, mà thân của ngài, ngài cũng sẽ thấy nó sẽ bệnh chứ không thể nào. Mỗi con người ai cũng phải có bệnh là khổ. Ngài đi ra cửa thành thứ ba thì ngài thấy có một người chết, rồi bao nhiêu người khóc thương, mà trước cái chết là khổ, khổ rồi mà chết. Cho nên ngài thấy chết là khổ, khổ cho bản thân mình và khổ cho những người còn sống. Bao nhiêu người có người thân chết, họ khóc thương, họ muốn cho người đó sống mà sống không được, đó là cái nỗi khổ. Nhất là những người còn sống mà có người chết là những người rất đau khổ. Cho nên đó là cái khổ. Vì vậy mà ngài đi ra cửa thành thứ tư thì ngài nhìn thấy có một vị tu sĩ, vị tu sĩ Bà La Môn ôm mình bác đi xin ăn. Ngài thấy như vậy là cái đời sống của cái người này không khổ, còn cái đời sống của con người mọi người thì khổ. Cái đời sống khổ, có vợ có con phải lo lắng, như ngài bây giờ có vợ có con rồi phải lo lắng làm sao mà dạy con mình cho nên người, làm sao cho vợ chồng phải sống hòa hợp, đừng rầy rà, mỗi chút đều xảy ra nhiều cái khổ trong cuộc sống. Cho nên ngài thấy khổ, ngài thấy đời sống của cuộc đời của người thế gian là khổ. Chỉ có cái người tu hành kia không còn lo đói lo no, không còn phải làm lụng, không có vợ có con, thì cái người này mới là giải thoát. Ngài nghĩ như vậy mà, cho nên ngài thấy chỉ có người đi tu mới giải thoát mà thôi. Và do đó cho nên cái ấp ủ khi mà đi ra bốn cửa thành, thấy bốn cái nỗi khổ như vậy, thì ngài ấp ủ trong lòng của mình, ngài quyết định có một ngày ngài sẽ đi tu. Và cuối cùng khi sanh đứa con đầu tiên ra thì ngài thấy ôi nó khổ quá rồi. Nếu mà không đi tu thì lại càng khổ hơn. Sanh năm ba đứa con thì mỗi đứa đều có bốn cái khổ đó hết. Ngài thấy mình khổ, con mình khổ, vợ mình khổ, cha mình khổ, mẹ mình khổ, tất cả những người đều khổ. Và bây giờ mình sanh ra 5-10 đứa con đều khổ hết, y như nhau. Cho nên ngài thấy quá khổ. Vì vậy mà khi sanh đứa con, ngài lại âm thầm trong đêm hôm đó, ngài nhìn con, nhìn vợ mình lần cuối cùng và ra đi quyết tìm đường giải thoát. Giải thoát cho mình, giải thoát cho cha mẹ, giải thoát cho vợ con. Như các con đọc cuốn Văn hóa truyền thống tập 1, các con thấy khi mà Đức Phật tu chứng đạo về độ cho vợ mình và con mình, đứa con được theo Phật lúc 10 tuổi và bà vợ cũng được theo Phật tu tập chính của A-la-hán. Cho nên bà tịch trước Đức Phật 1 năm và đứa con tịch trước Đức Phật hơn 1 năm. Cho nên cả gia đình của Đức Phật đều chứng quả A-la-hán, tức là vô lậu, không còn khổ đau nữa, tự tại trong sanh tử. Chúng ta thấy cả một cái gia đình rất đẹp đẽ. Và vì vậy mà cái người mà thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã độ được vợ con và cha mẹ mình thoát khổ và được giải thoát bản thân mình. Cho nên bây giờ mình là những người mà nương theo đạo Phật, là nương theo với Đức Phật Thích Ca, người đã là cái gương sáng, người đã đổi lấy những giáo pháp để lại cho chúng ta bằng sinh mạng của mình. Chúng ta nghe Đức Phật tu khổ hạn, chúng ta thấy đau đớn vô cùng. Ngày hy sinh không còn sự giàu sang, nhà cửa, vợ con, chúng ta không nói. Nhưng mà đến hy sinh sinh mạng của ngài, thật 6 năm khổ hạn, chúng ta không ai mà có thể khổ hạn như ngài. Ngài tha thiết làm sao tìm cho được con đường giải thoát. Rồi ngài được giải thoát, giải thoát cho vợ con, cho cha mẹ mình, rồi để lại cho chúng ta được giải thoát. Đến hôm nay thầy nhắc lại Đức Phật Thích Ca thì thầy cũng còn nhớ ơn mãi mãi. Nếu không có người để lại giáo pháp thì ngày hôm nay thầy không có được giải thoát như thế này. Rồi bây giờ mấy con nương vào thầy, mấy con được học tu hằng ngày, mấy con chiến đấu với tâm tham sân si của mình để làm cho nó hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, không còn tham sân si. Tâm không tham si làm sao mấy con còn tái sanh luân hồi? Tâm không còn tham sân si thì làm sao tương ứng với chúng sanh mà sanh làm con người nữa? Do đó Đức Phật dạy chúng ta đúng quá. Nếu chúng ta hết tham sân si thì chúng ta chấm dứt tái sanh luân hồi. Chấm dứt tái sanh luân hồi tức là chấm dứt sự đau khổ. Cho nên quy y Phật là chúng ta phải hiểu được đức hạnh của Phật. Chúng ta phải hiểu được cái người nào, cái ông Phật nào mà chúng ta theo nương tựa. Đó là Đức Phật Thích Ca. Vậy thì mấy con sẽ hướng đến Đức Phật Thích Ca mà xin theo người mãi mãi, không bao giờ dứt, vì người là một ân nhân của con người trên hành tinh này. Người để lại cái giáo pháp làm chúng ta thoát khổ. Thoát khổ. Bây giờ chúng ta quy y Pháp. Pháp là gì? Là những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã tu tập, đã làm chủ được sự đau khổ của bản thân mình và giúp cho vợ con, cha mẹ mình thoát khổ. Và mọi người trong thời Đức Phật, 1250 vị tỳ kheo đều thoát khổ. Bây giờ chúng ta là người sau cùng, cách đây 2700 năm. Đến giờ phút này chúng ta cũng còn nương vào giáo pháp của ngài, chúng ta còn biết ơn ngài, cho nên chúng ta cũng cố gắng nỗ lực để thoát ra khỏi sự đau khổ này. Cho nên những lời ngài dạy là những pháp ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Sống không làm khổ mình khổ người, thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Đó là những lời dạy rất là giải thoát. Nếu ai sống đúng những lời dạy này thì người đó sẽ giải thoát. Ngăn ác, tâm chúng ta có sân thì chúng ta biết có sân, ngay đó chúng ta biết đó là ác pháp, ngăn và diệt liền thì tâm chúng ta được giải thoát. Tại sao chúng ta lại không ngăn diệt những ác pháp để tâm chúng ta lại đau khổ như vậy? Có phải chúng ta vô minh không? Có phải chúng ta điên đảo không? Cho nên chúng ta cố gắng khắc phục, không để tâm tham sân si, không để tâm tham si len lỏi vào tâm chúng ta, luôn luôn lúc nào cũng thanh thản an lạc và vô các con nhớ phải giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và bổ sung. Quy y tăng, tăng mà chọn một vị thầy đang sống bằng xương bằng thịt như các con, là một vị tăng phải giới luật nghiêm chỉnh. Còn những vị tăng mà chọn làm thầy mà giới luật không nghiêm chỉnh thì mấy con lấy gương gì mà mấy con tu? Nếu một vị thầy phạm giới phá giới, gương hạnh không có, thì mấy con làm đệ tử họ thì mấy con phải sống y như họ, làm sao sống khác được. Cho nên mấy con phải chọn một vị tăng để nương tựa, để lấy gương hạnh của một vị tăng đó mà làm sự sống cho mình. Và khi mình không hiểu thì nhờ cái vị tăng đó họ giới luật nghiêm chỉnh, họ chứng đạt được chân lý giải thoát, tâm họ vô lậu hoàn toàn, họ có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn dạy mình, thì nên chọn một vị đó mà quý vị gọi là nương tựa vào vị đó thì tâm chúng ta sẽ được giải thoát. Đó là quy y Tam Bảo. Khi mà chọn đúng thì chúng ta quy y Tam Bảo. Vậy hiện giờ con đã nghe được Phật Pháp Tăng, con hãy chắp tay lên hướng về tượng Phật, xin quy y theo Phật Pháp Tăng, đời đời kiếp kiếp chấm dứt tái sanh luân hồi, không còn để sự đau khổ ràng buộc trong thân tâm con nữa. Sau khi thầm nguyện quy y Phật Pháp Tăng xong, con xá Phật và đảnh lễ Phật một lại. Thời xong rồi, bây giờ thầy con tiếp tục nghe thầy giảng năm đức hạnh làm người. Các con đừng tưởng rằng khi một con người chúng ta chết là chúng ta sẽ sanh làm một người. Không đâu mấy con. Hằng ngày, hằng năm, hằng tháng, suốt một cuộc đời của mấy con từ khi cha mẹ sanh ra đến khi mấy con chết, mấy con biết bao nhiêu lần làm ác không? Mấy con biết bao nhiêu lần làm thiện không? Nghĩa là trong một con người của mấy con có lúc thì giữ gìn được năm giới trọn vẹn, nhưng có lúc mấy con sẽ bị phạm giới không trọn vẹn. Mà tiêu chuẩn làm người là năm giới trọn vẹn. Theo luật tương ưng thì khi mấy con, thời gian mấy con sống mà không phạm giới, năm giới được trọn vẹn, thì cái nhân đó thì cái quả là phải tiếp tục sanh làm người. Nhưng những lúc mấy con phạm giới, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, nói láo, giọng ngữ, tà dâm, uống rượu, những cái đó làm sao mấy con tránh khỏi? Khi mấy con đã làm từ ý của mấy con, mấy con đã làm từ miệng của mấy con đã làm bằng hành động thân của mấy con, đó là nghiệp, cái hành động của mấy con làm. Do đó mấy con đã tạo ra cái nghiệp, nó trở thành cái thói quen của mấy con. Từ đó cái từ trường phóng ra, nó đâu mất mấy con. Mấy con ăn bao nhiêu loài vật, bao nhiêu con cá, bao nhiêu con tôm, bao nhiêu thịt heo, bao nhiêu thịt bò, bao nhiêu thịt gà, thịt vịt, vẫn còn mãi, nghiệp đó vẫn còn mãi, không bao giờ mất. Và vì vậy khi các con tắt hơi thở, thân này tắt hơi thở, thân này không có cái gì tồn tại, tâm mấy con cũng không có cái gì tồn tại, tất cả đều không tồn tại, chỉ còn có hành động thiện ác đó mà còn, mà gọi là nghiệp. Cho nên nghiệp đi tái sanh luân hồi, nghiệp đi tái sanh luân hồi, nó đâu phải sanh một nơi. Thí dụ như con sống thiện, con sống đúng năm giới, tức là tiêu chuẩn làm người, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Bởi vì trong người con có lúc thì thiện, có lúc cũng thiện mà, chứ đâu phải là thiện mãi mãi đâu. Cho nên có lúc thì con sống đúng giới, nhưng có lúc thì không sống đúng giới. Cho nên từng tâm niệm khi thấy miếng thịt thèm là mấy con đã nghiệp ác rồi. Ý của mấy con mà, bởi vì đường đi của nhân quả do ý, do khẩu, do hành động thân. Cho nên do như vậy mấy con thấy rất rõ ràng. Như vậy là khi khởi thèm thịt là tội ác liền tức khắc, tức là tư trường phóng ra. Phóng ra để làm gì? Khi thân con hoại diệt, tâm con hoại diệt, nó không có linh hồn đi tái sanh. Nếu có linh hồn tái sanh thì có một con người, một con vật mà thôi. Con này nghiệp mà. Cho nên khi mà tắt thở thì từng cái nghiệp ác của mấy con, từng cái ý ác của mấy con, từng cái hành động ác, từng cái lời nói ác của mấy con nó tiếp tục sanh làm loài chúng sanh. Các con ăn bao nhiêu thịt cá, bao nhiêu tôm cá, bao nhiêu heo bò, bao nhiêu gà vịt thì cái nghiệp sẽ sanh ra. Bởi vì nhân quả phải trả mà, nhân có nhân, nhân mà ăn thịt thì quả phải trả, để mấy con làm cái nghiệp của mấy con nó trở thành những cái loài vật đó để người ta ăn thịt lại, mấy con trốn đâu khỏi. Cho nên ghê gớm lắm, trùng trùng duyên khởi mà, trùng trùng sinh diệt mà, nó do duyên hợp trùng trùng mà. Cho nên một người làm nó sanh ra bao nhiêu người mấy con có biết không? Bao nhiêu người, một người làm mà bao nhiêu cái loài vật khổ, một người làm mà biết bao nhiêu người khổ, nó tương ưng nhiều người, nó giống nhau thì nó sanh. Ví dụ như bây giờ thầy chết mà thầy làm điều ác, nó tương ưng với những người ác, những người tham sân si vậy. Thì ở Việt Nam nó sanh ra 3 người, chứ ở bên Pháp nó sanh 5 người, ở bên Mỹ nó sanh 10 người, nó tương ưng, nó giống nhau. Một mình thầy mà sanh ra 5-10 người, 200-300 người. Rồi đồng thời nó sanh ra cá tôm, gà vịt heo dê, chứ đâu phải có một người thầy chết có một người đâu. Mà mỗi người là phải có cái khổ mấy con. Có phải một mình thầy bây giờ thầy có cái khổ, thầy có sân cái thôi. Nhưng mà 5 người, 10 người thì có 5-6-7 cái sân. Mà giờ thầy ăn thịt chúng sanh thì nó ăn bao nhiêu loài vật thì thầy cũng phải, cái nghiệp của thầy nó phải sanh ra bao nhiêu con vật. Thì bao nhiêu con vật cũng đều bị người ta cắt cổ, nhổ lông, nó cũng đau, nó cũng rên, nó la, nó giải dụa chứ làm sao trời. Các con thấy chưa? Cho nên chúng ta biết rõ ràng năm cái đức của chúng ta, đức hiếu sinh, tức là không sát hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh. Thì làm sao có cái chuyện chúng ta đi sanh làm chúng sanh? Còn mình giết hại, mình ăn thịt thì mình phải làm chúng sanh chứ sao? Tại nghiệp máu, mình ăn người ta thì bây giờ mình phải làm con vật để cho người khác ăn lợi chứ. Chứ sao mình trốn đâu khỏi? Luật nhân quả nó có tha chúng ta đâu, chúng ta có đem tiền lo lót nó được không? Không. Cho nên vì vậy mà ăn bao nhiêu cá, bao nhiêu tôm là phải nghiệp nó sanh ra trùng trùng, chứ đâu phải là sanh nó có một con. Các con cứ nghĩ rằng tôi chết rồi tôi sanh ra con cá, rồi tôi chết rồi tôi nữa tôi sanh con cá này chúng ăn thịt rồi tôi sanh, tôi cứ sanh hoài vậy. Biết vô lượng kiếp nào mà nó hết. Một kiếp của mấy con đây nó sanh ra hàng vạn con mà mấy con chưa trả được cái nghiệp. Các con biết một gấp của con bỏ trong miệng bắt biết bao nhiêu con cá con không? Phải không? Mấy con thấy cái ăn của mấy con giết hại biết bao nhiêu cái sự đau khổ của chúng sanh không? Mấy con không biết. Nhưng mà cái nhân quả mấy con biết không? Mấy con biết cái miệng của mấy con ngon thôi chứ mấy con chưa biết, mấy con sẽ trả nghiệp. Đó là quy luật của nhân quả, nó không tha mấy con này. Cho nên nếu mà mấy con tu mà thì mấy con chuyển nó, cho nên mấy con không còn tái sanh luân hồi. Bởi vì mấy con hết tham si, mấy con thanh thản là trước những cái nghiệp nó tác động, nó làm cho con dao động tâm mà các con không sợ. Do các con không dao động tâm thì các con đã chuyển hết từ vô lượng kiếp làm ác. Cho nên các con không còn sanh một cái loài vật nào nữa hết. Còn tâm mấy con dao động một cái là mấy con sanh đủ loài vật. Nghĩa là còn sợ hãi, còn dao động, còn lo lắng, còn chấp ngã mình, sợ mình chết, sợ mình đau nhức, sợ mình đủ loài. Thì ngay đó mấy con tắt hơi thở là mấy con sanh đủ loại một mình. Nhân quả là như vậy. Một đời chúng ta biết bao nhiêu sự khổ của chúng sanh không? Vì cái sự sống của chúng ta. Cho nên thậm chí như cây cỏ vẫn có sự sống. Rồi cây cỏ vẫn có cảm nhận. Mà có cảm nhận thì có sự đau khổ. Nhưng vì sự tu tập của chúng ta mà buộc lòng sự sống, chúng ta phải ăn những cái loài thảo mộc, thực phẩm thực vật. Chứ chúng ta đâu có ăn động vật. Động vật gì nó rên la, nó kêu khóc. Còn thực vật, mấy con thấy ngắt cái rau nó có la không? Nhưng mà nó có cái sự sống đó chứ. Mấy con nhổ gốc nó lên nó chết chứ. Chứ đâu phải nó sống được. Các con thấy. Cho nên chúng ta ăn đây là để sống, sống để tìm con đường ra khỏi cái môi trường sống, môi trường nhân quả này. Nó luôn luôn nó chi phối chúng ta trong cái dòng thảo khổ này. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây, thứ nhất là mấy con phải cố gắng khi hiểu Phật Pháp thì cố gắng ăn thực phẩm, thực vật, hoàn toàn khởi lòng thương yêu sự sống của muôn loài, ăn rất tiết kiệm. Một cọng rau ăn không được ném bỏ, một ly nước uống không được tạt bỏ, phải uống cho hết, vì đó là sự sống của chúng ta, đừng phí bỏ sự sống. Cho nên trong cái sự sống nó rất quý mấy con, vì mình sống để tu để ra khỏi cái sự sống này. Sự sống này là nó có, nếu chúng ta sống thì phải có sự chết, thân chúng ta sống phải có sự chết, không có cây chết thì phải có loài động vật chết. Cho nên con người sống rất là ác, bởi vì cái môi trường nhân quả mà, nó đâu đã nhân thì quả mà. Cho nên do đó mà chúng ta hiểu được, chúng ta phải mau mau nỗ lực tu tập. Cho nên đức thứ nhất là con phải cố gắng không sát sanh, tức là không ăn thịt chúng sanh, ăn chay, sống giới thọ, giới những thực phẩm, thực vật. Ăn uống tiết kiệm, không được ném bỏ, vì đó là cái sự sống. Cũng như bây giờ con ăn một nắm rau mà con ăn không hết, con đem con ném bỏ là con phí sự sống của con đó. Cũng như một bát gạo, một bát cơm, con ăn không hết, con đem con đổ là con phí sự sống đó. Cho nên chúng ta lượng cái sức của mình ăn bao nhiêu, mình lấy đủ mà thôi. Còn cái nào mình không ăn thì coi như là, thì mình để nguyên để trả lại cho người khác ăn, để cúng dường cho, để đem bố thí cho tất cả chúng sanh. Đừng có nên ăn rồi mà bố thí. Các con ăn rồi các con thừa, rồi các con đem đổ cho lại chúng sanh. Các con tính lại chúng sanh đó là những con vật, con kiến, con trùng, là cha mẹ mình nó đã tái sanh qua cái nghiệp của cha mẹ mình. Làm sao mấy con biết con kiến đó là cha, là mẹ mình? Vậy mà các con ăn thừa rồi các con đem đổ, là gọi là bố thí cho nó sao? Cho nên trên cái mâm cơm các con này có những món ăn nào mà con thấy các con ăn, còn những món ăn nào không ăn thì đừng có nắm cái đũa mà thọc ở trong đó, để một lúc nữa người khác người ta ăn, người ta cũng không ăn thừa mình. Và đồng thời khi mình bỏ cái món ăn đó cho lại chúng sanh, vẫn là không ăn thừa. Chúng ta kính trọng tất cả những loài chúng sanh đang sanh chung quanh chúng ta, bởi vì chính chúng ta cũng sanh ra làm loài kiến trùng côn trùng, cũng làm loài vật gà dê heo tất cả, vì cái nghiệp sanh mà. Cho nên Đức Phật nói con người và loài vật từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết đi về nhân quả. Cho nên chúng ta phải sống đúng giới luật, đừng làm một cái điều tội lỗi rồi chúng ta phải trả cái nghiệp tội lỗi đó, cái nghiệp ác đó. Không gian tham trộm cắp, tức là đức buông xả. Nhưng ở đây Đức Phật dạy chúng ta biết buông xả là chúng ta không dính mắc, chứ không phải bảo chúng ta không làm việc. Cho nên đức buông xả vẫn có cần lao. Đó là cái đức của một con người. Vì mình sinh ra người, mình không thể nào là một cái cùm rợi ăn bám người khác, phải làm để sống. Đừng có nương tựa vào người khác, đừng có lừa đảo người khác, gạt người ta bằng cách này bằng cách khác để mà sống. Ví dụ như thầy đặt những đề như người tu sĩ, bây giờ mình đặt điều ra, mình nói là có linh hồn để cầu siêu cầu an cho bệnh giỏi bình yên, xây chùa xây tháp có phước báo lớn, nào này có gì được. Đó là cái lừa đảo người ta để cho mình ngồi trên đống vàng, mình ngồi trong mát, mình ăn, mình không lao động. Thì cái người đó là cái người không xứng đáng, là cái người đó là cái người không tốt, là cái người không tốt. Dù là các bậc đó là các bậc thầy tổ, các bậc hòa thượng thượng tọa, làm những điều đó là làm cái điều lừa đảo. Cho nên ở đây thì các con phải cố gắng biết buông xả, mà cố gắng lao động bằng sức mồ hôi nước mắt của mình. Đừng khéo léo lừa đảo bằng cách này bằng cách khác. Ví dụ mấy con buôn bán đồ xấu nói cho tốt, bán cho được, gạt người ta. Giải thì đo thiếu, còn cân đồ đường bọng gì đó, cân thì cân no. Mấy con đừng làm cái điều đó, là những cái điều tội lỗi mấy con. Tùy theo giá cả, mình kiếm lời, nhưng kiếm lời với cái vừa phải, và cân thì phải cân đúng, và đo thì không được đo non, và đồ tốt thì nói tốt, mà đồ xấu thì nói xấu. Thầy thấy mấy ông nông dân cũng gian xảo ghê gớm lắm mấy con. Trái cà, trái bí xấu thì để ở dưới thúng, còn những cái trái tốt thì để lên trên. Đó là cái gian xảo chứ. Vẫn là nông dân mà vẫn còn có cái xấu. Huống hồ là những người buôn bán ngoài chợ còn tệ hơn, còn gian xảo. Sách Đạo Đức Làm Người sẽ dạy những hành động này. Không có làm những cái điều mà gian xảo như vậy được. Đó là cách thức thiếu đạo đức. Sau khi những bộ sách Đạo Đức Thầy ra đời, Thầy sẽ chỉ về cái vấn đề mà nghề nghiệp sống của họ. Đừng có làm cái điều gian xảo mà thọ lãnh đời nhiều đau khổ và đói. Tiền vô đó rồi bệnh đau cũng hết, tiền vô đó trộm cướp lấy cũng sạch, không còn. Bởi vì mình gian tham thì phải có kẻ gian tham khác. Cho nên chúng ta làm phải thành thật, không gian tham. Đó là không gian tham trộm cắp. Đó là cái đức buông xả. Mà nếu người còn gian tham trộm cắp thì sẽ gặp những tai họa. Và một người, con người còn là cư sĩ, phải chung thủy, tức là đức chung thủy. Cho nên ở trong giới cấm tà giam, nghĩa là không được dâm dục với người mà không phải vợ con của mình, mà mình gian dâm duyên gian díu với kẻ khác, làm cho gia đình mình tan nát, làm cho gia đình người khác tan nát. Là một người cư sĩ đệ tử của Phật không được quyền làm cái điều đó. Đó là đức chung thủy. Mà đức chung thủy không có thì cái người đó là một con, một loài thú vật. Các con thấy một bầy chó, một bầy gà, một bầy heo, bầy dê không? Nó có chung thủy không? Không. Chúng ta đâu phải là con vật, cho nên chúng ta phải giữ gìn đức chung thủy là một con người. Vậy mới xứng đáng là con người. Nếu mà nay gian díu người này, mai gian díu người kia, đó là con thú vật chứ không phải là con người. Vậy cho nên vì vậy mà thầy bảo mấy con đạo Phật dạy chúng ta rất là đạo đức, rất là đạo đức, để nâng, để con người thật sự là con người. Con người thật sự là con người, không nói dối, tức là đức thành thật. Cái có chúng ta nói có, mà cái không nói không, chứ không được nói cái có mà nói không, mà cái không nói có. Do đó phải thành thật. Nhưng thành thật rất khó mấy con. Thầy nói phải cẩn thận, dè dặt, giữ gìn. Còn về uống rượu thì đó là hầu hết. Hiện giờ thì chúng ta thấy ở đất nước chúng ta thì người nam hay uống rượu hơn là người nữ. Nhưng có một số người nữ hiện giờ đang tập tành uống rượu trong những cái nơi vui chơi giải trí, những cái nơi quán liều. Mấy người nữ này cầm rượu uống một cách rất an nhiên. Còn cái người Tây phương thì khỏi nói, phụ nữ vẫn uống rượu như thường. Đó là cái sai mấy con. Người nam ở đây, đất nước của chúng ta, đạo Phật dạy chúng ta, người nam cũng không uống rượu. Bởi vì uống rượu là cái người không thông minh. Cho nên cái đức người mà không uống rượu là cái đức minh mẫn, cái người sáng suốt. Đem rượu vào thân là đem chất độc vào thân, làm cho căng thẳng thần kinh, làm cho kích động thần kinh, làm chúng ta mất bình tĩnh, làm chúng ta không còn sáng suốt. Nói lảm nhảm một điều mà nói tới nói lui. Thậm chí như vợ con mình mà còn lấy cây, lấy rửa, lấy dao mà rượt chém, đánh đập. Thì thử hỏi là những người thân của mình mà say rượu rồi còn biết gì không? Đó là cái điên đảo, cái không sáng suốt. Cho nên vì vậy có năm cái đức. Thì cái đức minh mẫn rất cần thiết. Một người mà uống rượu rồi thì như là người điên rồi, thì còn biết gì. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải từ bỏ, không bao giờ uống rượu. Dù một chất rượu nhỏ chúng ta không uống. Các con có thấy những người uống rượu không? Hiện bây giờ những người uống rượu là những người đang bệnh. Người nào uống rượu cũng bệnh hết. Cho nên rất là khó mấy con. Hiện bây giờ mấy con không thấy bệnh của mấy con, chứ trong thân mấy con đang có bệnh. Vì chất rượu đã ngầm ngấm, đã làm tiêu hoại sự sống của mấy con. Nếu mấy con không biết dừng thì cơ thể của mấy con sẽ bị chất men rượu hoại diệt từng phút từng giây, đem lại sự đau khổ cho mấy con. Chính mấy con không sáng suốt minh mẫn mà mấy con chịu lấy. Cho nên có năm tiêu chuẩn làm người, đó là đức hiếu sinh, đức buông xả, đức chung thủy, đức thành thật và đức minh mẫn. Vậy thì con thấy năm cái đức này là đem lại hạnh phúc cho đời sống của con, để xứng đáng là một con người có năm tiêu chuẩn như vậy. Con thấy cần phải nương tựa vào năm cái đức này, để hướng đến năm đức này, để nhập vào năm đức này, để nói lên được đạo đức đúng đắn của một con người. Thì con hãy chắp tay lên trước tượng Phật mà xin cho con thọ năm giới này, nhận chiều năm giới này, suốt đời ráng cố gắng giữ gìn trọn vẹn. Con lại Phật một lại, để rồi nhận lấy năm đức hạnh. Sau khi nhận lấy năm đức hạnh rồi thì hiện giờ là cái buổi mà thọ tam quy ngũ giới đến đây chấm dứt. Và từ đây về sau, con là một người đệ tử của Phật, của Pháp, của Thầy, thì phải cố gắng tu tập để làm, để giữ gìn tâm mình thanh thản an lạc vô sự. Đó là một cái chân lý giải thoát. Từ đây về sau, cố gắng giữ gìn không để tâm tham sân si bừng bốc trong tâm hồn của con nữa. Và từ đây về sau, cố gắng tu tập tứ niệm xứ để ngăn ác diệt ác, để sanh thiện tăng trưởng thiện, để giữ gìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp không còn chướng ngại trên đó nữa, đẩy lui tất cả những bệnh tật, làm chủ hơi thở khi sống khi chết, tự tại sanh tử. Đến đây thì thầy gửi cho con cái điệp phái, trong đó thì ghi cho con cái pháp danh Thích Nữ Liễu Hạnh Huệ. Huệ là cái trí tuệ, hạnh là cái đức hạnh, liễu là liễu, là ngộ được cái đức hạnh của một cái trí tuệ sáng suốt. Vậy thì con phải cố gắng, mặc dù tuổi đời cũng rất cao, nhưng phải cố gắng làm, thực hiện sống một đời sống đúng với tên của mình mà thầy đã dạy. Đây thầy gửi cho con. Còn bây giờ con về đây con thăm thầy lâu lắm. Lúc mà thầy ra Phước Hải, thầy xây dựng ngoài đó, thì thường hay gặp con. Bây giờ con mới về, nhưng cũng có cái duyên hôm nay con về là gặp thầy. Thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi, theo thầy thì có cái lời khuyên: hãy nỗ lực tu cứu lấy mình. Nếu không, như hồi nãy thầy nói, một thân con tạo ra nhiều nghiệp, có thiện có ác. Thiện thì sanh làm người, mà ác thì sanh làm chúng sanh. Một người con mà tạo cái nghiệp thiện nghiệp ác thì con phải sanh ra nhiều người nhiều vật, rồi nhiều người nhiều vật. Một mình con bây giờ khổ có một, nhưng khi mà con chết khổ nhiều người lắm con, do cái nghiệp của con. Và những loài vật khổ, con vật khổ, con cứ nhìn đi ở trên cái mặt nền nhà của chúng ta, một con kiến bò lăng xăng thì các con thấy không? Nó đi tìm thực phẩm đó con. Nếu nó tìm, nó chạy lăng xăng mà tìm không được á, thì đúng cái giờ nó đói, không có gì hết, nó sẽ chết. Cái loài vật con biết nó chết liên tục, khổ lắm mấy con. Con người thì chúng ta biết làm ra thực phẩm, chứ con vật không biết, chạy đi tìm. Tìm gặp thì kêu với nhau, nó cũng thảo ăn lắm, nó cũng tốt bụng lắm. Nó kêu với nhau mới đem rinh cái món vật đó đi về hang để dành ăn. Rồi ăn hết rồi, tuy ăn chưa hết chạy đi tìm. Đi tìm mà nếu không có thì chạy vào hang ăn cái đó mà sống thêm, rồi chạy đi tìm, chứ đâu có làm ra được. Cho nên chúng ta bố thí cho chúng, mà gặp được một cục đường hoặc là gặp một miếng dầu, chúng mừng lắm. Chúng ăn rồi chạy về kêu những người khác, những con kiến khác đang đói mấy con. Các con không có cái đôi mắt tâm minh, các con không nhìn được cái sự đau khổ của chúng sanh trong khi cơn đói. Các con cứ nghĩ các con đói, các con khổ lắm. Cho nên khi mà xét như vậy, mà nếu mà mình chết đi, cái nghiệp của mình sanh ra những cái con kiến, con trùng như vậy, thì mấy con nghĩ sao? Một cơn mưa làm sao con kiến nó biết được mà nó làm nhà làm cửa nó núp con? Mưa gió bao giờ tạt nó, nước nó lôi nó ra, nó chết đuối không biết bao nhiêu. Mai gặp thầy thì thầy còn vớt lên được một hai con, mà không gặp thì chịu chết. Con thấy có bao giờ chúng ta bị ngọt chết núi một lần không mấy con? Khổ lắm mấy con. Thật sự chúng ta chưa chết đuối, nhưng mà chúng ta thấy những con kiến mà bơi trên nước cố gắng để mà vươn lên để sống, rất là khổ. Một người sắp chết đuối mà được chúng ta nhảy xuống cứu họ, họ mừng lắm con. Thấy cái người đó đưa cái cây mà họ ráng họ giới nắm cái cây để chúng ta lôi vào, họ rất mừng. Họ sắp chết cho nên được cứu sống, họ mừng. Cho nên ở đây chúng ta thấy, chúng ta biết cảm nhận những điều đó. Cho nên chúng ta phải ráng tu, tu để chấm dứt bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu người khổ kế tiếp chúng ta, bao nhiêu người khác khổ chứ không phải riêng chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy mọi người, bây giờ mấy con ngồi trước mặt này, đó là những người trong nghiệp sinh ra. Thì trong nghiệp sinh ra thì các con đều khổ hết, chứ có người nào không khổ. Nếu mà các con thấy mình khổ mình mới lo, còn người khác khổ thì kệ, không ngờ đó cũng là anh em trong nghiệp mà ra, cũng chính cái nghiệp của mình mà ra họ chứ ai. Các con hiểu chưa? Cho nên phải ráng tu con. Tuổi đời cũng không còn bao lâu nữa rồi, phải ráng, thời gian ngắn lắm. Thầy làm chủ được, còn mấy con có làm chủ được không? Thầy thoát khỏi sự tái sanh luân hồi, mấy con thoát khỏi được không? Mà mấy con không tu, rồi ai tu cho mấy con đây? Phật không làm được giúp đỡ cho mấy con, mà thầy cũng không giúp đỡ, mà chính thầy là người dạy mấy con, mà mấy con không làm, mấy con không tu là mấy con phải chịu lấy. Cho nên ngày mai là cái khóa bắt đầu dạy mấy con làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi. Nếu mấy con tu chơi chơi thì mấy con ở lại, mấy con lên lớp không được. Và người nào tu siêng năng họ sẽ lên lớp, và tới cuối cùng họ sẽ chứng đạt được sự giải thoát đó. Thầy sẽ dẫn dắt họ để bảo đảm rằng thầy sẽ có những người tu chứng đàng hoàng, chứ không phải nói đùa được. Thầy sẽ dạy mấy con cặn kẽ và kỹ lưỡng hẳn hoài. Người nào tu được, được, mà không được thì mấy con ở lại và mấy con phải bỏ cuộc mà thôi. Đó là cái quyết định của thầy. Đào tạo là phải đào tạo cho tới nơi tới chốn, tạo con người tu hẳn hoài. Cũng như thầy viết sách, phải viết sách, phải nói thẳng, nói thật, nói mạnh, không nhung nhượng ai. Còn dạy thì phải dạy, phải đào tạo cho được, chứ không phải là dạy để cho người ta tu được cũng được mặt. Từ lâu tới giờ thầy bận, thầy lo viết sách, cho nên thầy hiện giờ thầy cũng bận, nhưng mà thầy thấy rằng cái thời gian mấy con tu như vậy không bao giờ đạt được. Thầy thử hỏi mấy con như thế này mấy con biết không? Thầy hỏi thân mấy con vô thường, mấy con nói cho thầy nghe hết sự vô thường của thân mấy con đi. Mấy con nói hai ba cái mấy con hết rồi, không biết đâu nữa. Như vậy mấy con có thấm nhuần được cái lý vô thường của thân mấy con chưa? Rồi thầy nói vạn pháp, cây cỏ nhà cửa và mọi người, mọi vật xung quanh chúng ta là vô thường, mấy con nói cho thầy nghe sự vô thường của nó đi. Mấy con nói hết chưa? Chưa. Thầy nói thời tiết vô thường, mấy con nói thời tiết vô thường cho thầy nghe đi. Như vậy là rõ ràng mấy con chưa thâm hiểu, chưa thâm hiểu đâu. Cho nên xét lại mấy con biết lam nham, chưa thâm. Mấy con nói sơ sơ chứ chưa nói hết được cái điều mấy con hiểu. Cho nên buộc lòng thầy phải dạy cho mấy con hiểu, rồi mấy con phải thấm nhuần cái hiểu đó, để cái lý đó nó sẽ nằm ở trong đầu của mấy con. Cho nên vì vậy mà có ác pháp đến tác động mấy con, làm mấy con thấy các pháp vô thường. Có vật gì của con đâu mà mình chấp dính nó làm gì đây? Mỗi lần có chuyện gì thì thấy buồn, thấy khổ, thấy rầu, thấy lo. Cái gì của mình mà rầu, cái gì của các con đâu mà lo? Toàn là của nhân quả chứ đâu phải là của mấy con. Tại sao mấy con lại dính mắc như vậy? Nếu mà không thấm nhuần, không rõ được, thấu suốt thì mấy con muôn đời mấy con không xả được cái thân của mấy con, không xả được cái nghiệp của mấy con, thì mấy con làm sao vậy không? Cho nên cái lớp này là lớp quyết định. Người nào tu được là xả được, mà người nào tu không được là xả không được. Mà xả được là người đó a la hán, hết khổ. Một cuộc đời mà có một cái lớp học như vậy, có một cái sự đào tạo rèn luyện như vậy thì mấy con sẽ đạt được. Tại sao mà phải đào tạo rèn luyện? Một ông thầy giáo cho một cái bài luận, cho cái đề tài luận, thì mấy con phải làm bài nộp cho ông thầy giáo. Ông thầy giáo ông phải chấm bài mấy con. Bài hay thì ông chấm mấy con hay, mà bài dở thì con phải ở lại, không có thể nào lên lớp được. Có phải không mấy con thấy? Thì đào tạo của Phật giáo cũng vậy. Nói định vô lậu, không để mấy con quán có được chút nào hay chút hay không. Bây giờ bắt buộc mấy con phải làm. Thầy kiểm điểm lại, coi cái sự hiểu biết của mấy con có đến cái mức độ đúng không, hay là sai, hay là lạc đề. Mà mấy con không chịu làm bài thì mấy con cứ ra khỏi cái lớp học này đi, chứ không có mấy con tu hay học gì được hết. Buộc lòng mấy con phải tu chứ, chứ đâu phải tự mấy con tu được. Đầu óc mấy con có hiểu gì gì các pháp vô thường? Làm sao mấy con hiểu được? Như nãy giờ nhân quả thầy nói một người làm sao mà sanh ra nhiều người nhiều vật, mấy con hiểu được không? Mấy con cứ tưởng tượng ở trong đầu mấy con là chết là mình sanh ra, nếu ấy mình sanh ra người, còn không thì mình sanh ra con vật, con thú nào đó thôi. Vừa điều đó mấy con nghĩ là mấy con có một chứ đâu phải mấy con. Bởi vì các pháp duyên hợp trùng trùng, nó tương ưng là nó phải trùng trùng. Một hành động làm ác của mấy con mà nó tương ưng thì nó phải sanh ra biết bao nhiêu cái ác đó không? Bao nhiêu người để thọ lấy cái quả khổ đó không? Ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà cái đôi mắt tam minh, đôi mắt trí tuệ của một bậc tu chứng, người ta nhìn suốt cái nhân quả, người ta quá sợ hãi. Bởi vì con người quá khổ, mà không tu thì ai tu cho mấy con đây? Cho nên sáng đó con có duyên gặp thầy từ lúc mà thầy đi ra phước nào, thầy còn khỏe mạnh, bây giờ thầy già, nhưng có duyên còn gặp lại. Mà không tu ai tu cho con đây? Vợ con cũng không giúp con được đâu. Con chết là con phải chịu lấy nghiệp của mình. Đến đây thầy chỉ khuyên con như vậy thôi. Và thầy sẽ gửi cho con cuốn Thọ Tam Quy Ngũ Giới. Con sẽ về đọc để mà mình nương đúng Phật Pháp để mình tu tập. Đó con.
Thầy, từ hôm nay thì nương theo Phật Phật trở lại, nương theo thành thân của thầy. Con xin phát nguyện nương theo thầy để tu học cho đến mất rồi đau con, thì tôi con chừng nào thì mà thầy có một
chuyện gì? À, thầy dạy thì phải học tu thì phải tới.
Thầy cho con xin bạn
Còn mà không chịu học, không chịu tu thì không tới. Có vậy thôi. Rồi còn con sao đây? Nay thầy thầy mới gặp con, phải đi về tu cho giữ với nhau. Rồi con đưa đây thầy. Rồi con thầy cho con cuốn sách này. Đó, mà thật sự ra thì thầy nói như thế này. Nãy giờ á thì thầy đang soạn thảo cái phương án cho cái trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc. Bởi vì ở Hà Nội á thì có một cái công ty, cái ông giám đốc đó ổng gọi điện thoại thầy hôm. Ổng xin thầy phát ngay cho ổng cái phương án thành lập cái trung tâm an dưỡng. Ổng đứng trên công ty, ổng sẽ xin thành lập cái trung tâm an dưỡng ở Hà Nội. Nghĩa là ông này chắc có vốn rồi. Do đó thì trước khi mà thành lập cái trung tâm an dưỡng thì ít ra chúng ta phải có cái tài khoản. Nhưng mà cái người này họ có cái tài khoản, có thể họ xin phép là bằng chứng họ có cái tài khoản làm công việc đó giúp cho thầy. Thì do đó thì thầy sẽ soạn thảo cái phương án. Trước kia thì cái phương án đó thầy đã soạn thảo để mà thành lập cái trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc lúc mà thầy đi ra ngoài đó rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó thì cái phương án nó hiện giờ nó có nhiều cái đoạn thì nó không có phù hợp như hiện giờ. Còn bây giờ thầy phải soạn thảo lại cho phù hợp trong cái thời điểm này. Cho nên cái phương án bắt đầu thầy soạn thảo lại cho nó đúng rồi thầy gửi, thầy phát ra Hà Nội. Nghĩa là gửi nó còn đi lâu, cho nên ở ngoài đó muốn thầy phát ngay liền, nghĩa là xong rồi thầy chỉ đưa lên máy vi tính, thầy đánh xong rồi thầy mới đưa cái tài liệu đó vô cái máy phát. Cái máy phát đó nó sẽ, nó ở ngoài kia người ta, cái máy phát ở ngoài kia, ở trong này bấm cái số đó thì ở ngoài kia nó sẽ phát cái tài liệu của thầy, cũng như nó photo nó đi ra ngoài đó, nhưng mà nó photo ở ngoài đó, nhưng mà cái chữ ở trên này nó chỉ ở trên cái máy này, nó truyền ra ngoài đó. Ở ngoài đó họ phát, họ lấy cái tài liệu ngay cấp tốc để họ đưa đi ra, họ xin phép. Đó là họ muốn nhanh, cho nên họ dặn thầy là ngay đó là phát liền cho họ. Cho nên thầy đang làm công việc này mà vì mấy con xin thầy quý y và mấy con gặp thầy mà thầy không nỡ bỏ mấy con. Chứ thời gian của thầy hiện giờ làm việc rất là nhiều, không có thể. Hiện giờ thầy con đang soạn thảo một cái bức tâm thư để gửi các cái hội từ thiện ở trong nước cũng như ngoại quốc. Phải xây dựng cái hội như thế nào? Trước kia thầy chỉ gọi họ, gợi ý họ thành lập cái hội từ thiện, nhưng họ chưa biết cách, cho nên họ làm sai. Sau khi cái bức thư mà gửi rồi thì thầy thấy những điều đó họ hiểu chưa đúng, thầy sẽ gợi ý cho họ thêm về cách thức lập thành hội từ thiện để hỗ trợ, để bảo trợ cho cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời. Đó là cách thức làm. Bây giờ thầy phải soạn thảo bức thư, thầy nói cách thức phải làm sao cái hội từ thiện làm sao, như thế nào để chúng ta có được một cái tài khoản để chúng ta thành lập cái trung tâm an dưỡng, đem lại cái sự an dưỡng cho mọi người về tinh thần và vật chất. Cho nên thầy cũng đang làm công việc rất nhiều, là gì phải soạn thảo thơ, rồi đánh vi tính, rồi in ra, rồi mới gửi đi. Rồi cái phương án thì cũng phải làm, có hiểu không? Cho nên vì vậy đó, rồi nhiều cái bức thư mà thầy trả lời cho những cái người Phật tử, họ đang đọc cái bức tâm thư của thầy vừa rồi đó, họ có những cái hiểu lệch, thầy muốn chỉnh lại cái hiểu lệch đó cho đúng. Cho nên vì vậy đó thì thầy còn công việc rất nhiều. Cho nên mấy con ráng cố gắng, ngày mai thầy còn phải mở lớp nè, thầy còn phải giảng dạy nè, thầy còn phải sắp lớp nè. Rồi một tuần lễ sau mấy con gặp thầy kiểm điểm lại bài vở của mấy con, cách thức tu tập của mấy con nữa. Thì cho nên mấy con thấy thầy làm việc rất là nhiều. Vừa làm việc ở trong nội viện của chúng ta mà vừa làm việc ở ngoại viện, đứng trên cái phương diện tổ chức nữa. À, mấy con thấy thầy làm việc nhiều như vậy đó thì mấy con biết là thầy phải là một sức thần rồi, chứ còn cái sức bình thường của con người thì làm không nổi đâu. Cái đầu óc vừa làm mà đủ thứ mọi việc chứ không phải là một việc, mà còn viết sách chứ không phải là không viết sách, còn chỉnh lại những cái kinh sách lại để cho nó có cái bộ sách mà dạy các con quay nghi tế hạnh. Tới đây thầy dạy cho các con từ cái ăn, cái uống, cái đi đứng của mấy con, chứ không phải là dạy cái kích thức để cho mấy con. Trong cái giờ mà dạy học, cái giờ mà quay nghi tế hạnh về cái ăn á, là mấy con khất thực, mấy con sẽ ngồi hai hàng đấy, thầy ngồi giữa, thầy ăn, thầy chỉ từng cái muỗng múc cơm bỏ vào miệng ăn nhai và tỉnh thức như thế nào, chứ không phải gấp cái lia lịa một trái chuối mấy con đừng có lột mà cắn ăn, mà mấy con phải lột xong trái chuối bỏ vào bát mấy con sẽ sắn, bởi vì ăn trong bát chứ không phải ăn ngoài bát. Thầy nói như thế này, các con thường ăn ngoài bát là gì? Mấy con lấy cái bánh các con bỏ trong miệng, các con nhai, các con ăn, đó là ăn ngoài bát. Còn thầy ăn trong bát, thầy lấy cái bánh thầy bỏ trong cái bát của thầy, thầy lấy cái muỗng thầy múc thầy ăn, thì đó là thầy ăn trong bát. Còn mấy con ăn ngoài bát cho nên nó không đúng cái hạnh. Các con nhớ, các con có lỗi này không? chắc chắn là người nào cũng lỗi rồi. Có cái bánh là lấy ăn à, chứ còn không có bỏ trong bát đâu, có phải không? Rõ mà. Cho nên ví dụ như cái trái chuối mấy con lấy lột cái cắn ăn, đó là cái ăn hoài bát, ăn như đời, ăn như vậy xấu quá. Phải không? Không có quay nghi tế hạnh như vậy đó. Cho nên vì vậy đó thì những cái hành động mà học về đức hạnh thì nó rất cần thiết cho một con người có đạo đức. Đạo Phật dạy chúng ta giới luật tức là đức hạnh rất đầy đủ. Tại sao chúng ta từ cái ăn cái mặc mà chúng ta không học, thì học cái gì đây rồi? Những cái đó đều là dạy chúng ta tỉnh thức. Còn cầm cái bánh lấy bỏ miệng nhai, mấy con có tỉnh thức nổi không? Mấy con tỉnh thức có chút chứ. Còn bây giờ thầy bỏ cái miếng bánh vào cái bát của thầy, rồi thầy lần lượt lấy cái muỗng thầy múc, thầy để vào miệng. Cái hành động thầy làm như vậy đó, thầy tỉnh thức từng chút mấy con. Rồi thầy nhai từng chút thầy ăn, thầy thấy cái này cái bánh này ngon, dở thầy biết, nhưng thầy nhắc tâm đừng tham đắm nó. Đó là dục, đó là ác pháp. Còn mấy con ăn cứ nuốt, ăn nghe ngon rồi nuốt nhiều thôi, chứ còn không có nhắc nó đây là tham đắm, đây là dục gì, mấy con có nhắc không? Quên hết đi chứ gì. Hồi đó quên cứ ăn nuốt thôi, chứ ăn cho no bụng thôi, chứ mấy con có nhắc à? Nghe ăn ngon là nhắc, đây là dục, đây là tham đắm nè, coi chừng dính mắt, cái tâm phải cẩn thận nha. Nhắc gì nó có tham đắm được đâu không mấy con? Ăn phải tỉnh giác chứ. Đức Phật dạy mình ăn trong mê mờ sao, ăn trong tham đắm sao? Thầy sẽ dạy mấy quy nghi này để cho mấy con biết, có phải không? Nếu không dạy mấy con biết cái chỗ nào mấy con tu, tu là tu vậy chứ sao? Nếu mà không có thầy dạy thì mấy con sống theo cái kiểu nghiệp, nghiệp tham của mình chứ. Ăn thì có tham, ăn thấy ngon thì cứ ăn lia lịa thôi, ăn hết rồi lại còn thèm nữa chứ, còn muốn ăn thêm, thì cái chuyện đó là cái chuyện của đời, của cái tâm tham sân si. Còn cái người đạo ăn cảnh giác lắm, nhắc nhở, nghe ngon là nhắc liền, tâm tránh cái chỗ tham. Cái ngon này là cái năm dục trưởng dưỡng đây, mày phải tránh. Nhắc cái tâm mình vậy nó còn tham không mấy con? Còn mấy con ăn, mấy con cứ nuốt, mấy con nhắc là nó sẽ tham, nó tích lũy cái tâm tham. Bữa nay sao bữa nay cô Út không cho ăn cái thứ này nữa, nó thèm quá trời. Hai bữa nay trời đất ơi, sao cô Út không cho mình trái ớt ta, phải không? Tức là nó còn dục. Cho nên mình ăn trái ớt vô, mình ăn cơm mình thấy ngon, đây là dục. Ớt cay chứ, nhưng mà có người thiếu cay ăn không ngon chứ, chứ đâu phải không? Thầy nói thật mà mấy con. Cho nên khi mà nó ăn cái thấy nó ngon, miếng có miếng ớt vô cay ngon rồi, bắt đầu coi dừng dục á, mày cảnh giác, mai mốt không có ớt mày vẫn tự nhiên. Thì mai mốt các con ăn không có ớt mấy con ăn tự nhiên mấy con, chứ không nó nhắc ớt. Không, thầy nói mấy con đơn giản thôi, chứ không phải. Đó là cái tâm tham của mình, gọi là năm dục trưởng dưỡng. Khi nó tiếp xúc nhau thì coi chừng không cảnh giác nó là nó dục nó tăng. Mà dục tăng làm sao mấy con hết khổ mấy con? Từng cái hành động chúng ta, từng cái, nhất là trên cái ăn cái ngủ, đều là cảnh giác nhắc hết, chứ không phải là tu tập. Cho nên cái lớp này là cái lớp thầy dạy mấy con, đạt được là được, mà chứng quả là hắn là chứng, mà không chứng quả thì mấy con thôi về cày ruộng đi, chứ tu học cái gì vậy. Thôi con hiểu không? Còn cái sự mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, thầy sẽ cảnh giác mấy con tu tập, thầy sẽ sắp lớp mấy con được. Đó là thầy nói về cái sự quán, cái sự quay nghi tế hạnh, rồi còn cái khác nữa. Nó cho nên bây giờ, thôi bây giờ mấy con nghỉ, thầy đi ra thầy làm công việc. Không, để rồi thầy còn nhiều công việc. Thầy nói để cho mấy con biết khởi sự.
Con mặc áo vàng được không thầy? Cái áo cư sĩ mà áo màu vàng con mặc được không?
À, con cạo tóc thì mặc được như thường, không có sao. Nhưng mà mặc đồ vàng là cái sắc vàng là của Phật đó, là phải giữ gìn cho trọn vẹn nó, giữ được cho nghiêm chỉnh đó, chứ không lơ mơ là mình mang tội đó. Mang tội phỉ báng Phật, con hiểu không? À, mấy con cạo tóc thì mấy con mặc được hết. Bởi vì thí dụ như mấy con xuất gia rồi, mấy con cạo tóc là mấy con đắp y vàng hết, chứ đâu có mặc y đen y đỏ nữa đâu. Mà thầy ở đây là thầy muốn hóa giải cái tình trạng của đại thừa, cho nên thầy mặc như thế này, chứ lẽ ra một người tu sĩ của đạo Phật là đắp y vấn hết á. À, như mấy con mà xuất gia rồi là đứa nào cũng phải mặc y vấn hết á chứ. Rồi mấy con ra con, thầy còn tiếp tục làm việc nữa, thầy soạn thảo cái phương án cho nó xong. Rồi mấy con ra. Ngày mai rồi mấy con sẽ tập trung học tập hết, thầy dạy hết. Mấy con ra nghỉ đi con. Bữa nay chuẩn bị cho chưa? Ngày mai là do vô gắt giờ giấc phải nghiêm chỉnh á. Không có chuyện mà lơ mơ được nữa đâu. Bất kỳ ngày mai là tập trung hết, cư sĩ là tu sĩ đều tập trung hết đến đây thầy dạy. Mà thầy chọn 20 người. Thầy đào tạo 20 người. Nếu mà người nào đức hạnh đàng hoàng mà tu tập tốt là thầy lấy mấy người đó mà làm cái thứ hai mình còn bao nhiêu thì cho ngoại trú tu, để được không được cũng được, không sao hết. Cho ngoại trú rồi mấy con ra mấy con.